Chương 9. Tôi thường ước mơ đến một ngày nào đó, tất cả mọi nhà trường trên trái đất sẽ chỉ dạy mỗi một môn văn. Nhưng trong khi chờ ước mơ đẹp đẽ đó thành sự thật, thì tôi vẫn phải è cổ ra với các môn học khác, nhất là môn toán mà tôi thường gọi là chợt đi là môn oán. Tôi oán nó dễ sợ. Chính vì nó mà trong nhóm ba bạn cùng tiếng của chúng tôi thì chỉ có Bảy và Quang là tiên thật sự. Còn tôi thì vẫn lẹt đẹt ở đằng sau, chẳng ra làm sao cả. Tôi làm thầy thiên hạ thì giỏi, mà đến khi làm học trò thì lại không giống ai. Nhà sinh vật đã đạt được cái điểm 10 chót vót của môn ngữ pháp rồi, mà tôi thì cứ vẫn quanh quẩn với cái điểm 3, điểm 4 môn toán. Không làm sao mà tôi ngói lên được cái điểm trung bình. Hoàng cũng kém toán như tôi, nhưng được Bảy kèm một thời gian thì nó khá lên được chút xíu, thỉnh thoảng còn được điểm 6, chớ tôi thì tuyệt nhiên không. Dường như khoảng từ 5 tới 10 trong môn toán không phải là khu vực dành cho tôi. Tôi nghĩ vậy và biết thân biết phận không bén mảng tới đó. Ngày sau buổi học nhóm đầu tiên ở nhà tôi, phấn khởi trước kết quả rực rỡ của bài giảng về văn nghị luận, tôi hào hứng sáng tác ngay một khẩu hiệu: dẹp điểm 2, bài điểm 3, xa điểm 4, trốn điểm 5, cầm điểm 6, quý báo gì điểm 7, quyết nhảy qua điểm 8, bám điểm 9, vịnh điểm 10. Đọc đi đọc lại tôi phục tài tôi quá xá và tính đem lên lớp khoe với thằng Đại. Nhưng chợt nghĩ đến môn toán thì tôi giật thót người và giấu biến ngay cái câu khẩu hiệu, không dám hó hé với ai, kể cả thằng Bảy. Tụi nó mà biết được, nó bắt tôi mà thực hiện theo sáng tác của mình, chắc là tôi chết. Điểm 5 nó trốn tôi thì có, chớ tôi sức mấy mà trốn điểm 5. Tìm mỗi con mắt không được chớ trốn tránh nó làm gì. Rồi tụi nó sẽ chơi cá, bắt tôi phải nhảy qua điểm 8, chắc là tôi té lội cẳng. Đại thường nói với tôi, dạy văn với học toán, mày chỉ hoàn thành xuất sắc có một nhiệm vụ, nhóm mày như vậy là chưa có ngon. Tôi cứng họng, thằng quỷ, nó nói đâu là có đó. Ở đôi bạn của nó nhỏ hiền tiếng chậm, nhưng chắc đều các môn. Còn ở nhóm tôi thì sau khi giúp cho Bảy và Quang tiến thì tôi vẫn ung dung đứng lại một mình. Từ khi hết bám đuôi được Bảy, trong thâm tâm tôi cũng ao ước học giỏi môn toán như môn văn. Nhưng dự định chỉ là một chuyện, con thực hiện được dự định đó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngày buổi học toán đầu tiên, tôi đã dội ngược. Biết tôi đã mất căn bản, Bảy không giảng ngay vô chương trình của lớp 8, mà nó ôn lại chương trình của lớp 7. Nó vẽ hai đường thẳng song song và một các tuyến cắt ngang, rồi bắt đầu giảng về các cặp góc bằng nhau. Ôi thôi thì đủ lại, nào là góc so le trong, góc so le ngoài, góc trong cùng phía, góc đồng vị, làm tôi rối mù cả lên. Năm ngoái tôi đã học bài này rồi, nhưng lúc đó góc nào cũng muốn so le với góc nào thì mặc xác. Trí óc tôi vẫn thảnh thơi như thường, tôi chỉ việc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ và chỉ chờ copy của thằng Bảy. Còn bây giờ phải tự mình hiểu bài lấy đích thị, đó là một cực hình. Giảng xong Bảy kiểm tra, nó hỏi tôi, hai góc này là hai góc gì? À, đó là hai góc so le. So le gì, trong hay ngoài? Tôi ngần ngừ, à ngoài. Bảy lắc đầu, sai rồi, đây là hai góc so le trong. Còn khi chúng nằm ở ngoài hai đường thẳng song song thì chúng mới gọi là so le ngoài. Bảy quay sang Quang, hai góc này là hai góc gì? Quang nhanh nhẩu, so le ngoài. Đúng rồi, còn hai góc này? Quang hơi vân vân, góc trong cùng phía hả mày? Bảy gật gù, mày khá lắm. Nhà sinh vật chưa chắc đã thông minh hơn tôi, nhưng nhờ nãy giờ nó chăm chú nghe nên nó trả lời trúng phốc. Điều đó khiến tôi phải ganh tị. Tôi giục Bảy, mày giảng lại một lần nữa đi, lúc nãy tao không có để ý. Bảy nó quýt tôi, học mà không để ý gì hết. Nói vậy nhưng nó vẫn kiên trì giảng lại. Tôi cũng giỏng lỗ tai, nhướng con mắt một cách chăm chỉ. Và lần này thì Bảy mới hỏi, tôi mới đáp lại ngon lành, gì đây, so lại trong. Còn này, góc ngoài cùng phía. Còn này, đồng vị. Bảy tư cười, giỏi, học như vậy thì mới gọi là học chứ. Tôi còn tươi tỉnh hơn thằng Bảy. Chà, té ra học toán thì cũng không đến nỗi nào khó lắm, miễn là phải tập trung chú ý một chút. Nghĩ vậy tôi quyết chứng minh cho thằng Bảy biết là sở dĩ trước nay tôi dòm bài nó bởi vì tôi không thèm học toán, chứ không phải tôi không học nổi môn này. Nhưng khi Bảy đi vào chứng minh trường hợp các góc bằng nhau thì quyết tâm của tôi coi bộ nó muốn lung lay. Hai đường thẳng song song với một đường cắt tuyến đã là nhiều rồi, vậy mà nó còn vẽ thêm một đường thẳng thứ tư nữa, khiến mọi sự lại rối rắm cả lên. Lại còn giả sử này, giả sử kia, phức tạp. Tôi vốn sợ những bài toán phải vẽ thêm rồi lại giả sử, vẽ đúng những điều đề toán đã cho tôi vẽ còn chưa ra là thêm với thắt. Nghe Bảy chứng minh một hồi, tôi chép miệng nói: hai góc đồng vị đương nhiên là bằng nhau rồi, cần gì mà phải chứng minh cho mệt, dòm vô là thấy nó bằng nhau liền à. Bảy trợn mắt: đâu có được, tất cả mọi định lý đều cần phải chứng minh, chỉ có các tiền đề Euclid mới không phải chứng minh. Tôi ngạc nhiên một cách thành thật: sao vậy mày? Bởi những tiền đề Euclid đều dễ hiểu và hiển nhiên, được mọi người thừa nhận, do đó không cần phải chứng minh. Ví dụ qua một điểm ngoài của một đường thẳng song song với đường thẳng đó mà thôi, hoặc qua hai điểm ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng. Những điều này mình đã học rồi mà mày quên sao? Đúng là tôi đã quên phát cái Euclid, nhưng Bảy thì không quên. Nói xong, nó bắt tôi phải chứng minh lại bằng sự bằng nhau của hai góc đồng vị. Tôi cố nhớ lại phương pháp chứng minh Bảy nó đã giảng nhưng không tài nào tôi nhớ được. Đúng là thoạt đầu nó có vẽ thêm một đường thẳng đi ngang qua giao điểm F, nhưng rồi sau đó thì sao? Tôi cứ lay quay một hồi rồi buồn viết tặc lưỡi: thôi khỏi cần chứng minh nữa. Bảy kinh ngạc: sao kỳ vậy? Tao thừa nhận sự bằng nhau của hai góc đồng vị nó là hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Bảy nó nảy người lên trên ghế: trời ơi, đâu có được, tất cả mọi người thừa nhận mới có giá trị, chứ một mình mày thừa nhận thì ăn thua gì? Tôi khịt mũi: không ăn thua gì, nhưng... Bảy tròn mắt: những cái gì? Tôi nhăn mặt: thôi tao đau bụng quá. Bảy cười: thôi mày đừng giả bộ, mày tính trốn học nữa phải không? Tôi tiếp tục nhăn nhó: tao đau bụng thiệt mà, hôm qua tao ăn gần nửa trái mít. Quang hết phèn phù: nó nói xạo đó, Bảy ơi, mày đừng có tin nó. Tôi liếc Quang sừng sậu: ai mượn mày xí vô, học không lo học, cứ ưa thò mũi vô chuyện của người khác. Nói xong tôi quay phát người đi xuống nhà dưới, mặc cho hai đứa nó cứ trố mắt mà ngó theo. Tôi ngồi lâu thiệt lâu, hy vọng Bảy nó sẽ nản chí mà nó quay sang chăm sóc cho thằng Quang. Y vậy, khi đi lên thì tôi thấy Quang đang ngồi gãi đầu gãi cổ, mày mò chứng minh cái định lý mà tôi đã thừa nhận. Bảy đứng chồm người trên bàn quan sát, thỉnh thoảng lại kêu lên: trời ơi! Khi Quang nó chặt đường ray, những lúc đó mặt mày thằng Bảy nó nhăn nhó, mắt mà tức cười. Thừa lúc hai đứa chúi mũi vô bài toán, tôi lặng lặng nhón gót đi ra cửa. Nhưng thằng Bảy nó đã trông thấy, nó kêu giật giọng: ê Quy, đi đâu đó? Tao chạy về nhà tao chút xíu. Đang học mà bỏ đi đâu? Quang nó làm xong rồi đây nè, bây giờ tới lượt mày. Tưởng sao tới lượt mình thì mình càng phải đi, tôi mới nói, chân bước qua ngạch cửa: tao về dặn thằng Tinh một cái này, rồi chút nữa tao trở qua liền. Bảy còn nói với theo câu gì đó, nhưng tiếng xe cộ ầm ĩ ngoài đường đã át mất, tôi không nghe rõ. Ra khỏi nhà nó như là chim sổ lòng, tôi chạy một mạch về nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi định tìm thằng Tinh rủ nó đi đánh vài ván cờ chơi, nhưng lại gặp nó đang ngồi ôm tay nhăn nhó ở sau hè. Ê tay mày sao vậy? Em đóng đinh. Bên cạnh nó là chiếc búa nằm lăn lóc với dúm đinh, kế đó là chiếc ghế đẩu gãy một chân đứng chỏng chơ. Tôi nhặt chiếc búa lên hừ một tiếng: đóng có ba cái đinh mà cũng không biết, ngó tao đây rồi bắt chước. Tôi ráp cái chân ghế vô và bắt đầu đóng. Tinh cứ lặng lẽ theo dõi. Thấy vậy thì tôi càng ra bộ nhà nghề, tay cứ nhấp nhấp chiếc búa. Nhưng tôi mới đóng được ba bốn nhát thì chiếc đinh nó đã cong queo, thay cây đinh khác cũng bị như vậy. Đinh giỡn, tôi lầm bầm cầm lên cây đinh mới. Lần này hai ngón tay tôi kèm cây đinh cho thật chặt, tay kia dán búa, một nhát búa thiệt mạnh. Sau khi đã nhấp tới nhấp lui kỹ lưỡng, bất thần cây đinh nó trượt đi, và cục sắt phản chủ nện ngay hai ngón tay của tôi một cú như búa bổ. Tôi kêu ối cha và buông cây búa rớt xuống đất, trong khi Tinh đã khoái chí: "Ha, không biết ai bắt chước ai." Tôi trừng mắt vào nó và sau một hồi xích xoa, tôi lại cầm cây búa lên kiên quyết đóng chiếc ghế cho bằng được. Trước sự ngạc nhiên của Tinh, nó xè lại gần tôi: "Thôi, để em vịn cho anh đóng." Tôi gạt phắt: "Khỏi, để mặt tao." Tôi hì hà hì hục hơn một tiếng đồng hồ mới đóng xong chiếc ghế. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, có nghĩa là buổi học toán sắp kết thúc. Tôi an tâm phóng tới nhà thằng Bảy. Khi bước vô thì Quang nó đã sắp xếp tập, nó chuẩn bị ra về. Thấy tôi, Bảy trề môi: "Chút xíu của mày là vậy đó hả mày?" Tôi cười giả lả: "Thì tao kẹt chuyện nhà." Bảy nó hừ giọng: "Lần này là lần đầu mà cũng là lần chót, tao để cho mày đi, bữa sau mày đừng hòng." Nói sao làm vậy, trong buổi học toán kế tiếp, Bảy không cho tôi rời khỏi bàn nửa bước. Khi làm thầy thì tôi quay bao nhiêu, thì khi làm thầy Bảy nó cũng quay bấy nhiêu. Nó vốn là đứa dễ tính hay nể chiều bạn bè, vậy mà khi kèm toán nó trở nên cứng rắn không thể chịu được. Bảy không có cái thói hò hét quát tháo như tôi, nhưng không vì vậy mà nó dễ dàng để tôi chuồn khỏi buổi học lần thứ hai. Tất cả mọi thứ bệnh hoạn mà loài người mắc phải từ khi có mặt trên trái đất, tôi đã đều đem ra vận dụng hết, nhưng Bảy không siêu lòng một mảy may. Nó nhếch mép: "Mày chỉ có mỗi một bệnh là mày bệnh làm biến thôi." Ngay cả ngón đòn ruột của tôi cũng không đánh quỵ được thằng Bảy. Mỗi khi nghe tôi gạ: "Để tao chạy về nhà lấy cuốn truyện vụ án cho mày mượn." Nếu như hồi trước, làm gì có cái chuyện để mai này. Hãy nghe nói tôi có cuốn truyện vụ án mới là thằng Bảy nó nằng nặc đòi mượn ngay tới khắc, dù lúc đó nó đang ở đâu và làm gì. Nó làm như là để lâu cuốn sách sẽ lên men hay là hết hay đi vậy. Nhưng gần đây, kể từ hồi học nhóm tới giờ, với sự kèm cặp và chế giễu của tôi, nó đã bớt mê loại chuyện ly kỳ hồi hộp. Nó đã chịu đọc những quyển Người mẹ cầm súng, Hòn đất tắt đèn, Đất nước đứng lên và những cuốn mà trước đây có cho kẹo nó cũng không thèm rớ đến lấy một trang. Không những vậy, Bảy còn tự động trích văn vô sổ tay văn học, chứ không thèm chép nguyên si từ cuốn sổ của tôi như hồi trước đó nữa. Tôi hỏi nó: "Cuốn Người mẹ cầm súng hay không mày?" "Hay chứ." "Thiệt không?" "Thiệt, năm ngoái học một đoạn, không thấy hay. Bây giờ tao đọc nguyên cuốn tao mới thấy là hay, tao khoái cái con mẹ, mẹ con của chị Út Tịch." Tôi nheo mắt: "Hay hơn cuốn vụ án lúc không giờ sao?" Nó ngần ngừ: "Ừ, thì mỗi cuốn hay mỗi kiểu." Tôi không mong nó trả lời hay hơn. Nó nhận xét như vậy cũng là tiến bộ lắm rồi. Nhưng chính sự tiến bộ đó hiện giờ nó làm cho tôi khổ. Nó nhất định không cho tôi chạy về nhà. Tôi ngồi học cứ như là chịu cực hình. Thiệt chẳng bì với thằng Quang, nhà Bảy với tôi có cảm tưởng như là nhà tù. Thời gian thì dài dằn dặc, chỉ thỉnh thoảng em nó khóc nhè, Bảy nó rời bàn học chạy lại dỗ dành, tôi mới thấy được dễ thở đôi chút. Nhưng bực một cái là em nó ít khóc quá. Thiệt là bậy bạ, con nít thì phải khóc nhiều mới nở phổi. Tôi nhớ ai đó đã từng nói như vậy. Bữa nay Bảy nó giảng về hình tam giác, tôi cứ lẫn lộn hoài trung tuyến với trung trực, khiến Bảy nó nhăn nhó: "Dễ ở vậy mà mày quên hoài." Bảy kêu: "Dễ mà sao tôi chẳng thấy nó dễ chút nào." Nhưng cái đó thì chưa có kinh. Khi học tới trường hợp hai tam giác bằng nhau, đầu óc tôi mới thật sự là rối tung lên. Nó giảng đá đời, rồi vẽ hai tam giác, cho góc này bằng góc kia, cạnh kia bằng cạnh nọ. Xong nó hỏi tôi: "Hai tam giác này bằng nhau hay không?" "Bằng nhau." "Bằng đâu mà bằng?" "Có một góc với một cạnh bằng nhau, thì hai tam giác không bằng nhau được." Nó lại vẽ hai tam giác khác: "Bây giờ hai tam giác này có bằng nhau không?" Lần này tôi thấy có thêm một góc bằng nhau thì hí hửng: "Bằng chứ, bằng là mày bằng đó, ngồi không chịu nghe gì hết." Tôi trố mắt: "Sao lạ vậy? Bây giờ có tới hai góc, một cạnh bằng nhau kia mà." Bảy nó lại nhăn mặt: "Nhưng mà cạnh đó phải nằm giữa hai góc kia, ở đây nó lại nằm lọt tuốt ra ngoài thì đâu có bằng nhau được." Bảy nó cứ giảng đi giảng lại một lần nữa, tôi cứ căng óc ra cố nhớ. Trường hợp thứ nhất, hai tam giác bằng nhau, khi có một góc bằng nhau thì nằm giữa hai cạnh bằng nhau. Trường hợp thứ hai, một cạnh bằng nhau nằm giữa hai góc bằng nhau. Thứ ba, ba cạnh đều bằng nhau. Tôi cứ nhẩm trong miệng một hồi, góc cạnh cứ nằm lộn xộn hết ráo. Nghe tôi đọc hai góc cạnh nhau nằm giữa một cạnh bằng nhau, Bảy nó đưa tay bịt hai lỗ tai. Thôi thôi thôi, mày đừng đọc nữa, mày đọc một hồi chắc tao phát điên lên mất. Tôi thở dài, nhưng mà tao phát điên trước mày, toán với tiết gì mà rối rắm. Thấy tôi thê thảm quá, Bảy nó động viên, thôi đi mày ráng lên, thằng Quang nó đã thuộc rồi đó. Để giúp tôi, Bảy nó ghi tất cả các công thức bằng ký hiệu CRC, tức là một góc bằng nhau nằm giữa hai cạnh bằng nhau. Tương tự như vậy, hai trường hợp kia là RCR và CCC. Từ khi những câu nói rắc rối khó nhớ kia được chuyển qua thành ký hiệu thì tôi học dễ hơn. Nhưng để cho nhớ dễ hơn nữa, tôi chế biến các ký hiệu cứng đờ đó thành một ngôn ngữ sống động đầy hình ảnh. Tôi mới đọc CRC thành con gà con, RCR là gà con gáy, và CCC là cúc cu cu. Tất nhiên là sau khi bầy gà xuất hiện thì tôi đã thuộc nhão như cháo. Thoạt đầu nghe trả lời, Bảy nó tặc lưỡi chán ngán, học không lo mày cứ lo giỡn. Nhưng sau khi nghe tôi trình bày phát minh, Bảy nó phục tôi sát đất và đồng ý cho tôi đưa gà vô trong toán học. Thằng Quang nó đã học thuộc lòng trường hợp bằng nhau của các tam giác này rồi, vậy mà nó cứ đòi học thêm công thức gà của tôi. Điều đó khiến tôi khoái chí vô cùng. Thằng Quang xin học thêm công thức của tôi thì Bảy nó sẵn lòng. Nhưng hễ nó mở miệng, tụi mày có biết không, ở Nam Mỹ có một giống gà, thì Bảy nó cắt cụp liền. Thế là từ đó về sau, hễ cái gì có thể chế biến ra ngôn ngữ văn học là tôi chế ra liền. Và do vậy tôi đỡ oán cái môn toán hơn. Một bữa, Đại nó rủ nhỏ Hiền tới thăm nhóm của tôi. Gọi là thăm chứ thiệt ra tôi biết cái cậu ông trời đi kiểm tra coi tôi học toán ra sao mà ở lớp cứ ì ạch như trâu kéo cày. Cuộc đối đáp giữa Bảy và tôi khiến Đại và Hiền sửng sốt. Những trường hợp bằng nhau của hai tam giác, Bảy mới hỏi, con gà con và gà con gáy, gì nữa? Cúc cu cu. Còn trường hợp tam giác đồng dạng, gà gô gáy. Gà gô gáy tức là ba góc bằng nhau. Trường hợp tam giác đồng dạng là Bảy giảng thêm cho tôi với Quang. Khi tôi cứ khăng khăng, cứ hễ hai tam giác có ba góc bằng nhau thì dứt khoát chúng phải bằng nhau. Khi nhỏ Hiền che miệng cười khúc khích thì Đại nghiêm mặt trách, tụi mày học hành cà rỡn như vậy, hèn chi cái thằng Quy nó cứ lẹt đẹt sau lưng thiên hạ hoài. Tôi giả bộ im lặng, cố tình chọc cho cậu ông trời này lên giọng góp ý, phê bình lâu lâu chút chơi. Nhưng Bảy không nhịn được cười trước bộ mặt thất vọng của Đại. Nó cười phá lên và kể ra công thức gà của tôi. Nghe xong Đại nó phì cười, con nhỏ Hiền thì reo lên, hay quá ha, Quy đọc lại một lần nữa cho Hiền nghe đi. Hết coi đi thì bây giờ tới nghe đi. Cô bạn này làm tôi mát cả ruột gan. Nhưng dù sao đi nữa, đối với tôi, toán vẫn là một môn khó nuốt. Không phải định lý nào, công thức nào cũng có thể chế biến thành gà vịt được. Đó là chưa kể đến môn đại số quái quỷ, vốn không dành cho những người cẩu thả như tôi. Chính vì vậy, học gần hết học kỳ 1 mà trình độ toán của tôi chẳng tiến bộ được bao nhiêu, dù Bảy nó kèm tôi rất tận tình.